Xuân về trên thực đơn. Đấy là một ngày tháng 3, không bao giờ, nên nhớ là không bao giờ bạn viết như thế khi bắt đầu một mẩu chuyện. Không có câu đầu nào tệ hại hơn nữa. Như thế là thiếu sáng kiến, đơn điệu, khô khan và có thể rồi chỉ có gió. Nhưng trong hoàn cảnh này, câu trên lại có thể được người đọc chấp nhận, vì lẽ câu văn sau đây đáng lẽ có thể được dùng để khánh thành mẩu chuyện, lại quá cường điệu và đường đột nếu ta dứ trước mắt người đọc mà thiếu sự chuẩn bị. Sarah đang khóc trên bản thực đơn của cô, cứ nghĩ đến một cô gái New York nhỏ nước mắt trên bản một thực đơn. Để lý giải việc này, cho phép bạn đoán là có thể do tâm hồn không có trong thực đơn, hoặc là do cô đã thề trong mùa chay tịnh là sẽ không đụng đến món kem lạnh, hoặc là cô đã lỡ gọi món hành, hoặc là cô đã có một bữa sáng thịnh soạn. Chú thích: mùa chay tịnh là thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh, khi nhiều tín đồ Kitô thực hành nghi thức tôn giáo gồm nhịn ăn và tỏ lòng sám hối về tội lỗi của mình. Quay trở lại câu chuyện, rồi khi mọi giả thuyết này đều không đúng, xin bạn vui lòng để câu chuyện được tiếp tục. Cái ông đã tuyên bố rằng thế giới chỉ là một con sò mà ông có thể dùng thanh gươm để tách nó ra thì có thể gây tiếng vang lớn hơn là do ông có thực tài. Tách hai mảnh của con sò bằng gươm thì chẳng khó gì cả, nhưng có khi nào bạn thử tách con sò trên cạn với máy đánh chữ không? Sarah đã cố tách vỏ sò bằng vũ khí của cô. Không biết gì về tóc ký, cô không thể tham gia vào vũ trụ tài năng mà bạn thấy thường đi ăn trưa với đồng nghiệp cấp cao của họ trong thời gian xe điện ngầm bãi công. Cô chỉ là thư ký đánh máy làm việc tự do trong những nghề kỳ lạ, chuyên lo ghi chép. Thành tựu sáng chói và danh giá nhất trong việc Sarah đấu tranh với đời là sự dàn xếp với nhà hàng Scoopers, một cái tên Đức. Nhà hàng này nằm kế cận tòa nhà có phòng cho cô thuê. Một buổi tối nọ, sau một bữa ăn đáng giá 40 sen gồm 5 món, được dọn ra cho khách cũng nhanh như khi bạn ném 5 quả bóng vào một ông da đen, Sarah mang đi bản thực đơn. Nó được viết bằng nét viết thảo hầu như không ai đọc ra đấy là chữ Anh hoặc chữ Đức, mà cách viết lại lộn xộn đến nỗi không cẩn thận bạn có thể bắt đầu bữa ăn bằng cái tăm sỉ răng, rồi đến bánh ngọt, rồi đến món súp vào ngày trong tuần. Chú thích: người phương Tây bắt đầu bữa ăn bằng món súp, thường là súp trong ngày nếu là trong nhà hàng, cuối cùng là bánh ngọt. Vì thực đơn viết lộn xộn nên thứ tự các món ăn bị đảo lộn, và lại viết không rõ ràng nên món súp trong ngày đọc thành ngày trong tuần. Ngày kế, Sarah cho Scoopler xem một tờ thực đơn hoàn chỉnh, chữ đánh máy đẹp, với tên các món ăn được sắp xếp để hấp dẫn theo đúng nghĩa vụ của chúng và đặt dưới tiểu tự thích hợp, từ các món ăn chơi đến việc không nhận trách nhiệm về áo choàng và dù của khách. Scoopler xem như thực thụ nhập tịch thành công dân Mỹ ngay tại chỗ nhờ việc chỉnh sửa ngữ pháp và chính tả trên bản thực đơn của ông. Sarah đạt được thỏa thuận với ông, cô sẽ đánh máy tờ thực đơn cho 21 bàn ăn trong nhà hàng, một bộ thực đơn mới cho bữa ăn tối và thực đơn mới cho các bữa ăn sáng và trưa khi các món ăn có nhiều thay đổi hoặc khi tờ thực đơn cũ đã nhăn nheo. Để bù lại, mỗi ngày Schulenberg cung cấp cho Sarah 3 bữa ăn do một anh bồi đầy hăng hái nếu có thể được mang đến tận phòng trọ. Một buổi chiều, Sarah sẽ nhận một bản nháp thực đơn viết bằng bút chì, thảo ra những gì mà định mệnh sẽ dành cho thực khách ngày hôm sau. Hai bên đều hài lòng với thỏa thuận này. Bây giờ thì thực khách của Schulenberg biết món ăn mình ăn có tên gọi là gì, tuy đôi lúc vẫn còn hoang mang do chính bản chất lôi thôi của các món ăn ấy. Còn Sarah thì được ngày 3 bữa trong mùa đông lạnh lẽo, vô vị và chính yếu đấy là điều cô cần. Một ngày, bản niên biểu thời tiết dối trá cho là mùa xuân đã đến. Mùa xuân sẽ đến khi nó phải đến. Tuyết của tháng giêng vẫn còn cố chấp bao phủ trên các đường phố. Cái đàn organ vẫn còn chơi khúc nhạc về mùa hè với bao âm điệu rộn ràng của tháng 12. Các ông bắt đầu ghi chú 30 ngày trước để nhớ mua áo mùa phục sinh. Những người gác gian đã đóng vòi hơi nước. Và khi những việc như thế xảy ra, ta có thể biết rằng thành phố vẫn còn bị mùa đông siết chặt. Một buổi chiều, Tara run rẩy trong phòng ngủ lịch sự của cô. Tòa nhà được sưởi, được quét dọn kỹ càng, mọi tiện nghi đều có, phải nhìn tận mắt mới đánh giá được. Cô không có việc gì làm ngoại trừ mấy bản thực đơn của Schulenberg. Tara ngồi trên chiếc đu làm bằng gỗ cây liễu kêu cót két và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm lịch trên tường khóc với cô không ngớt. Mùa xuân đã đến, Sarah, mùa xuân đã đến, báo cho cô biết đấy. Hãy nhìn con số của tôi đây, Sarah, các con số của tôi chỉ về mùa xuân. Cô cũng có các con số đẹp, các số đo của mùa xuân, nhưng tại sao cô lại nhìn ra cửa sổ buông bá thế kia? Phòng của Sarah nằm ở mặt sau của tòa nhà. Khi nhìn qua cửa sổ, cô có thể thấy bức tường gạch đỏ không cửa sổ của một nhà máy chế tạo bao bì trên con đường kế bên. Những bức tường trong suốt như thủy tinh, và Sarah đang nhìn xuống một con đường mòn dài rợp bóng cây anh đào và cây đu, với hai bên lề lót những bụi mâm xôi và dây hồng dại. Đội tiền quân đích thực của mùa xuân thì quá tinh tế, tai và mắt ta khó nhận ra. Người khác phải có hoa huệ tây đang nở, sơn thù dù, tiếng hót của chim xanh, ngay cả lời nhắc nhở thô thiển như là cái bắt tay vĩnh biệt của kiều mạch và sò biển, trước khi họ có thể dang rộng chào đón nàng xuân trong vòng tay vô vị. Vào mùa hè năm trước, Sarah đã đi về miền quê và yêu một nông gia. Khi bạn viết truyện, không bao giờ bạn nên viết trở về quá khứ theo cách như thế. Đấy là thứ nghệ thuật tồi, nó làm què quạt mọi sự chú ý. Phải tiến tới nữa. Một tiếng gõ trên cánh cửa làm tan biến những mơ mộng của Sarah về những ngày hạnh phúc ấy. Anh Bồi đang mang bản thảo thực đơn cho ngày hôm sau do ông già Schulenberg thảo nhá bằng viết chì. Sarah lưu lại trang trại Sunnybrook trong 2 tuần. Ở đấy cô đã yêu Walter, con trai của nông dân Franklin. Mấy nông dân đã từng yêu và thành hôn và trở thành cỏ trong thời gian ngắn hơn. Nhưng anh trai trẻ Walter Franklin là một nhà nông học tiến bộ. Walter đã tán tỉnh và chiếm được con tim của Sarah trên con đường mòn ấy, đầy bóng mát và các bụi mâm xôi. Họ đã ngồi bên nhau và hái các nụ hoa bồ công anh. Chú thích, bồ công anh là cây thảo nhỏ, vì có lá răng cưa sát nên tiếng Pháp gọi là dandelion, hay còn gọi là răng sư tử, Anh ngữ phiên âm thành dandelion. Thường mọc hoang phổ biến khi ở khí hậu mát như có ở Đà Lạt hoặc là Tam Đảo, một vài chủng được trồng làm rau. Quay trở lại câu chuyện, họ đã ngồi bên nhau và hái các nụ hoa bồ công anh để bện thành một vương miện cho mái tóc của cô. Anh đã phóng đại ca ngợi vẻ đẹp của các nụ hoa vàng trên mái tóc của cô, và cô đã bỏ lại sợi dây chuỗi của mình ở đấy, bước đi về nhà vùng vẫy chiếc mũ rơm trên tay. Họ hẹn sẽ cưới nhau vào mùa xuân, Walter bảo, vào lúc có những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân. Và rồi Sarah đã phải trở lại thành phố để gõ máy đánh chữ. Sarah ngồi bên cái máy đánh chữ, luồn một tờ giấy cứng giữa 20 lăn. Bình thường cô làm khá nhanh, chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ là cô đánh xong 21 bản thực đơn. Hôm nay ăn có nhiều thay đổi hơn bình thường, cán món súp lỏng hơn, không có thịt heo trong các món chơi mà lại có rau diếp nghe trong số các món thịt nướng. Tinh thần sang cả của mùa xuân lan tràn trên khắp bản thực đơn. Thịt cừu vốn ngay trước đáy còn nhảy nhót trên các sườn đồi xanh đã được khai thác với nước sốt để kỷ niệm các vũ điệu. Bài hát của sò biển tuy không bị ngậm miệng im tiếng đã trở nên một khúc thầm thì của mùa xuân. Cái chảo chiên được xếp xó bất động sau cái thanh vị của cái lò nướng. Danh sách các món bánh trái cây dài ngoằng ra, các loại bánh nhiều béo đã biến mất, thịt xúc xích với tấm áo dày cộm quấn quanh không ở nán lại lâu. Các ngón tay của Sarah nhảy múa như đàn chuồn chuồn lượn trên mặt nước ao mùa xuân. Cô đánh tên từng món ăn theo thứ tự từ trên xuống dưới, lấy mắt để điều chỉnh chính xác vị trí mỗi tên tùy dài ngắn. Trên các món tráng miệng là danh sách các loại rau, cà rốt và đậu măng tay trên bánh mì nướng, các loại cà chua và ngô phục vụ quanh năm, đậu ngự, bắp cải. Và rồi Sarah đang khóc trên bản thực đơn của cô, những giọt lệ từ sâu thẳm của mối thất vọng thiêng liêng nào đấy dâng lên trong tim cô và trào ra khóe mắt. Cô gục đầu xuống trên cái giá của máy đánh chữ, và các phím canh cánh tạo nên khúc đệm khô khan cho những nức nở của cô. Vì rồi cô không nhận được thư từ gì của Walter trong 2 tuần nay, và món kế tiếp trên bản thực đơn là món rau bồ công anh trộn với trứng gì đấy, nhưng để ý làm gì đến trứng. Bồ công anh với những nụ hoa vàng chói mà Walter đã dùng để phong cho cô làm nữ hoàng của tình anh và cô dâu tương lai của anh. Bồ công anh, quân tiên phong của mùa xuân, vương miện sầu thẳm của nỗi sầu thẳm của cô đã gợi lại cho cô về những ngày hạnh phúc nhất. Thứ ba, Tôi thách bà dám cười nếu bà trải qua cuộc trắc nghiệm đau khổ này. Giả dụ bà thấy những nụ hoa hồng mà ông ấy đã tặng bà khi bà trao con tim cho ông ấy giờ được dùng làm món rau trộn với nước sốt Pháp dọn lên trước mắt bà ở nhà hàng Schulenburg. Và nếu nàng Juliet thấy những biểu tượng của tình yêu do chàng Romeo trao tặng bị làm nhục như thế, thì hẳn cô sẽ uống thứ thuốc độc ấy sớm hơn là trong tình sử Shakespeare đã viết. Nhưng nàng Xuân quả là ác độc, nàng cần gửi tín hiệu của mình đến thành phố bao la nhưng lạnh lẽo với toàn đá và sắt. Không ai có thể nhờ gửi ngoại trừ anh liên lạc viên rắn rỏi ấy với lớp áo xanh nhám và dáng vẻ khiêm tốn. Anh chỉ là một quân sĩ phiêu lưu, cây đèn đia long răng sư tử theo như giới bồi bếp Pháp gọi. Khi nở anh hỗ trợ cho tình yêu, lồng lên mái tóc nâu của cô nàng tôi khi còn non và mộng còn bướp. Và anh đi vào cái nồi luộc và phát đi tín hiệu của cô chủ tối thượng của anh. Dần dần Sarah cố cầm nước mắt, cần phải đánh máy xong các bản thực đơn, nhưng vẫn còn chìm đắm trong lơ mơ lặng lờ về hoa bồ công anh vàng chói. Cô lơ đãng lướt các ngón tay trên bàn phím một lúc, với trí óc và con tim vẫn còn vương trên con đường mòn giữa cánh đồng với anh nông gia trẻ. Nhưng chẳng bao lâu, cô đã nhanh chóng trở lại với những con đường mòn lát đá của khu Manhattan, rồi cái máy đánh chữ lại lách tách vang lên như chiếc mô tô của cảnh sát đi giải tán đám đình công. Lúc 6 giờ, anh Bồi mang bữa tối đến cho cô và mang đi các bản thực đơn đánh máy. Khi Sarah ăn, với một tiếng thở dài, cô gạt qua một bên đĩa rau bồ công anh trộn trứng. Khi những nụ hoa vàng chói thắm đượm tình yêu đã bị chuyển thể thành mớ rau đen đuổi thấp hèn ấy, những hy vọng mà cô ấp ủ từ mùa hè qua cũng héo úa và tàn tạ theo. Tình yêu có thể tự nuôi dưỡng nó như Shakespeare đã nói, nhưng Sarah không thể nuốt nổi món bồ công anh vốn khi còn là hoa cảnh đã tô điểm bàn tiệc tinh thần đầu đời dọn cho tình cảm chân thật của con tim cô. Lúc 7 giờ 30 phút, đôi vợ chồng phòng bên bắt đầu cãi vẽ nhau. Người đàn ông ở tầng trên đang thử nốt nhạc A trên cây sáo của ông. Ga đốt xuống thấp hơn, ba chiếc gần than đá bắt đầu xuống hàng. Âm thanh duy nhất khiến cái máy hát ghen tức. Các con mèo trên hàng rào sân sau bắt đầu rút lui. Với những dấu hiệu này, Sarah biết đây là giờ cô đọc sách. Cô lấy một quyển ra đọc, bắt đầu lang thang cùng với nhân vật chính trong câu chuyện. Chung cửa rêu vang, bà chủ ra trả lời. Sarah bỏ mặc nhân vật chính nghe ngóng. Đúng thế, bạn cũng sẽ làm y như cô vậy. Rồi có một tiếng nói mạnh mẽ vang lên từ hành lang bên dưới. Rồi Sarah phóng ra cửa để mặc quyển sách nằm trên sàn nhà. Bạn đã đoán đúng, cô chạy xuống đến cầu thang cùng lúc anh nông gia của cô cũng chạy lên đến đáy, nhảy một bước ba bậc, rồi cắt ngay lấy cô, gạt cả cô, không còn để lại gì cho dân đi mót. Sarah nức nở, tại sao anh không viết thư cho em, tại sao thế? New York quả là một thành phố lớn, tuần trước anh đến tìm em tại địa chỉ cũ, lúc ấy anh mới biết là em đã dời đi thứ năm rồi. Anh cảm thấy an ủi phần nào vì tránh được ngày thứ sáu xui xẻo. Nhưng nó cũng không ngăn anh truy lùng em cùng với nhiều cảnh sát và nhiều cách khác kể từ ngày ấy. Sarah cả quyết, em có viết thư cho anh mà, nhưng anh không có nhận được. Thế thì làm thế nào anh tìm được em? Anh nông gia trẻ nở một nụ cười xuân. Tối nay, anh ghé vào nhà hàng kế bên. Anh không cần biết ai là chủ. Và mùa này trong năm, anh chỉ muốn ăn một món rau xanh gì đấy. Anh lướt mắt qua bản thực đơn đánh máy lịch sử ấy để tìm một món. Khi anh đọc xuống quá món bắp cải, anh đánh bật cái ghế ngã chỏng chơ ầm ĩ gọi ông chủ. Ông ấy cho anh biết em ở đây. Sarah thở phào vui sướng. Em nhớ ra rồi, đấy là món rau bồ công anh ghi dưới bắp cải. Anh nhận ra nét chữ W nằm cao hơn hẳn các chữ khác do máy đánh chữ của em tạo ra. Chắc đi đâu trên cả quả đất này anh cũng nhận ra nó. Sarah ngạc nhiên, sao thế, trong từ bồ công anh không có chữ W. Anh trai trẻ rút từ túi áo ra bản thực đơn chỉ vào một dòng. Sarah nhận ra đấy là bản thứ nhất cô đánh máy ban chiều. Ở góc trên bên phải vẫn còn một vết nhòe nên một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Nhưng trên dòng chữ nơi người ta đáng lẽ đọc được tên các loại cây trên cánh đồng cỏ, tâm tư vương vấn về các nụ hoa vàng chói đã khiến cho các ngón tay của cô gõ những phím kỳ lạ. Chen giữa các món bắp cải và ớt xanh dùng thịt là món water yêu dấu, trộn trứng luộc. $1,000. Luật sư Thomas lặp lại một cách nghiêm trang. 1.000 đô la, và đây là món tiền. Anh trai trẻ Gillian cười lạ lẫm khi các ngón tay của anh lần theo sắp giấy bạc 50 đô la mới. Anh giải thích lịch sự, tử tế với vị luật sư. Đấy là do số tiền ở mức khó xử đến rối trí. Nếu là 10.000 đô, một người có thể tạo ra nhiều ánh sáng và tiếng vang. Ngay cả 50 đô cũng sẽ ít gây phiền toái hơn. Luật sư Thomas tiếp tục trong cách nói nhà nghề khô khan. Anh đã nghe chúng tôi đọc di chúc của ông chú anh. Tôi không rõ anh có chú ý các chi tiết hay không. Tôi xin nhắc lại một điểm. Sau khi tiêu hết số tiền này, anh phải báo cáo cho chúng tôi mọi khoản chi tiêu. Di chúc yêu cầu anh như thế. Tôi tin là anh sẽ tuân thủ ước muốn của ông ghi lên quá cố. Anh trai trẻ lễ độ. Ông có thể tin vào việc này mặc dù tôi phải tốn kém thêm. Nhưng tôi có thể thuê một thư ký. Tôi không bao giờ giỏi về việc làm kế toán các mục chi tiêu. Gillian nhá, nhé sắp tiền vào túi áo choàng, đi đến câu lạc bộ của anh. Anh đang đi lùng người mà anh gọi là già Bryson. Ông già Bryson là người trầm tĩnh, 40, lẻ loi. Ông đang ngồi ở một góc đọc sách. Và khi thấy Gillian đến, ông thở dài, đặt quyển sách xuống, gỡ đôi mắt kính ra. Gillian nói, ông già Bryson, thức dậy đi, tôi có một chuyện đùa muốn kể cho ông nghe nè. Tôi mong anh kể cho ai đấy ở phòng pizza. Anh phải biết là tôi ghét mấy cái chuyện anh kể mà. Gillian nói, tay quấn một điếu thuốc. Đây là câu chuyện hay hơn bình thường. Nó quá buồn và khôi hài nên không thể kể trên cái bàn pizza kêu lóc cóc được. Tôi vừa đến viếng văn phòng luật sư của ông chú quá cố của tôi. Ông để lại cho tôi 1.000 đô la. Bây giờ, một người có thể làm gì với 1.000 đô la? Ông già Bryson nói với vẻ chú tâm như là con ông đang để ý đến lọ giấm. Tôi nghĩ ông Septimus Gillian quá cố có cả 500.000 đô la. Gillian phụ họa vui vẻ. Đúng thế, và đấy là lý do trở thành trò đùa. Ông đã để lại cả kho báu của ông cho một con vi trùng. Ý tôi muốn nói là cả một phần kho báu để lại cho người đã khám phá ra một con vi trùng mới. Phần còn lại cho một bệnh viện để diệt cái con vi trùng này. Chỉ có một hoặc hai người thừa kế phù phiếm. Anh hầu và ông quản gia mỗi người nhận một chiếc nhẫn khắc dấu hiệu và 10 đô. Đứa cháu của ông nhận 1.000 đô. Và Bryson nhận xét, anh lúc nào cũng có nhiều tiền để tiêu. Hàng tấn, về việc cấp tiền túi để tiêu vặt thì ông chú tôi là một bà tiên hiền từ. Còn những người thừa kế khác thì sao? Gillian nhíu mày với điếu thuốc lá và đã tắm nệm da của chiếc ghế bành. Hay không có ai cả. Có cô Hayden, người chăm sóc ông chú tôi sống trong căn nhà của ông. Cô là mẫu người im lặng như tiếng nhạc. Con gái của ai đấy đã vô phúc mà trở thành bạn ông ta. Tôi quên nói là cô cũng có phần trong trò đùa với cái nhẫn khắc dấu hiệu và 10 đô. Tôi ước tôi cũng nằm trong trò đùa đấy. Lúc đấy tôi sẽ gọi hai chai thật đậm, bo cho anh bồi với chiếc nhẫn. Thế là mọi việc xong xuôi. Và Bryson, đừng làm vẻ ra cao cả và nhăn nhục. Hãy cho tôi biết một người có thể làm gì với 1.000 đô la đi. Ông già Bryson chùi cặp kính của ông và mỉm cười. Và khi già Bryson mỉm cười, Gillian biết là ông trở nên chướng tai hơn bình thường. Hay 1.000 đô la có thể là quá nhiều hoặc có ít. Người ta có thể mua một mái ấm hạnh phúc rồi chế giễu dòng họ dầu hỏa Rockefeller. Người khác có thể gửi bà vợ đi miền Nam với số tiền này và cứu cuộc đời bà ta. 1.000 đô la có thể mua sữa cho 100 bé, dùng trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 và cứu sống được 50 em. Với nó, anh có thể có nửa giờ tiêu khiển may rủi với canh bạc trong một phòng tranh nghệ thuật được gia cố bảo vệ. 1.000 đô la có thể giúp việc giáo dục cho một cậu bé có cao vọng. Tôi có nghe là một bức tranh chính gốc của một họa sĩ người Pháp Corot được bán với giá như thế trong buổi đấu giá hôm qua. Với cùng món tiền, anh có thể về đến New Hampshire và sống ở đấy một cách thoải mái vào 2 năm. Anh có thể thuê quảng trường Madison Square Garden trong một buổi tối và thuyết giảng với cử tọa. Nếu anh có cử tọa về cái nghề thiếu ổn định làm thừa kế bất đắc dĩ. Gillian nói lúc nào cũng trầm tĩnh rằng người ta có thể mến ông và Bryson ạ, nếu ông đừng giảng đạo đức. Tôi hỏi ông tôi có thể làm gì với 1.000 đô la? Bryson cười nhẹ. Anh hả? Sao cơ, Puppy Gillian? Chỉ có một việc đúng lý. Anh có thể dùng món tiền này đi mua cho cô Lotta Laura một mặt dây chuyền đính kim cương, rồi anh đi đến Idaho và tự hành hạ mình ở một trang trại. Tôi khuyến cáo trại nuôi cừu vì tôi đặc biệt có ác cảm với mấy con cừu. Gillen đứng dậy. Cảm ơn nhiều. Tôi đã nghĩ tôi có thể trông cậy nơi ông và Bryson ạ. Ông đã nói đúng. Tôi đã định tiêu bán một lần cho xong vì tôi phải báo cáo việc chi tiêu và tôi ghét phải liệt kê từng hạng mục. Cô Lotte Lauren đang hỗ trợ thiên nhiên với cái dồi phấn, gần như sẵn sàng để được gọi ra trong một buổi trình diễn đông đúc khi anh phụ trang thông báo về cái tên Gillen. Cô Lauren nói, cho anh ấy vào, có chuyện gì thế Bobby, tôi phải ra diễn trong 2 phút nữa. Gillen yêu cầu cô với cái giọng trách cứ, xin cô vẫn cái tai bên phải một chút, thế là được, tôi không cần đến 2 phút. Cô có ý kiến như thế nào về một cái mặt di truyền, tôi có thể chấp nhận 3 con số trong cái giá của nó. Cô Lauren cất tiếng hét, à đúng như anh nói Adams, đưa cho tôi cái găng tay này. Này Bobby, anh có thấy sợi dây chuyền đeo Stacy đeo đêm ấy không? Giá của nó ở cửa hàng Tiffany's là $2,500 đấy, nhưng dĩ nhiên kéo cái khăn chéo một chút về bên trái. Adams. Giọng một cậu bé bên ngoài kêu vào, cô lên ra mở đầu dàn đồng ca hợp xướng đi. Gillen quầy quả ra ngoài nơi chiếc xe taxi đang đợi anh. Anh hỏi anh tài xế, anh sẽ làm gì nếu có $1,000? Anh lái xe trả lời ngay, mở một quán rượu. Tôi biết có một chỗ tôi có thể vơ tiền cả với 2 tay. Đấy là trong tòa nhà gạch 4 tầng ở góc phố. Tôi đã mượn tượng ra. Tầng 2, ăn món tàu. Tầng 3, làm móng tay. Tầng 4, làm phòng pizza. Nếu anh muốn có thêm... À không, tôi chỉ tò mò thế thôi. Tôi nhờ anh lái xe cho tôi tính theo giờ. Lái đi đến khi tôi bảo anh dừng. 8 dãy phố dưới khu Broadway. Anh dùng cây gậy gõ lên trần xe và chui ra. Một người đàn ông mù đang bán viết chì trên một chiếc ghế trên hè đường. Gillen đến đứng trước mặt ông. Xin lỗi ông có thể cho tôi biết ông sẽ làm gì nếu có $1,000 không? Ông vừa đi đến chiếc xe ấy đúng phải không? Đúng thế. Ông bán viết chì nói. Tôi nghĩ ông là người đàng hoàng đi taxi giữa ban ngày. Ông hãy nhìn đây. Ông rút ra một cuốn sổ nhỏ trong túi áo choàng đưa cho anh. Gillen mở xem, thấy đây là một trương tiết kiệm ngân hàng với số tiền là $1,785. Gillen trả lại cuốn sổ trương mục, chui vào chiếc taxi. Tôi quên một việc, xin anh đi đến văn phòng luật của Thomas & Sharp tại số phố Broadway. Luật sư Thomas nhìn anh một cách kém thân thiện, dò hỏi qua đôi tròng kính gọng vàng. Gillen vui vẻ hỏi, xin lỗi ông, tôi muốn hỏi ông một việc. Tôi chắc không phải là vô can với tôi. Cô Hayden có được ông chú tôi để lại gì nữa ngoài chiếc nhẫn và $10 không? Không có gì cả. Cảm ơn ông rất nhiều. Gillen đi trở ra chiếc taxi. Anh cho lái xe địa chỉ qua nhà ông chú quá cố. Cô Hayden đang viết mấy bức thư trong phòng khách. Cô nhỏ nhắn, mảnh mai, ăn mặc màu đen. Nhưng bạn để ý đến đôi mắt của cô. Gillen lướt vào với dáng vẻ như xem thế giới không là gì cả. Anh giải thích, tôi vừa từ văn phòng ông già Thomas đến đây. Họ đang xem qua các hồ sơ. Họ đã tìm thấy một ghi lên cố môi óc để tìm ra một từ ngữ pháp lý. Họ đã tìm thấy một điều khoản bổ sung hoặc là một phụ lục hoặc đại loại là như thế của thời di chúc. Dường như ông già có phần dễ tính hơn khi nghĩ lại nên đã để lại cho cô $1,000. Tôi đang đi trên đường đấy. Nên Thomas nhờ tôi mang số tiền đến cho cô. Đây này, cô đếm xem có đúng không? Gillen để món tiền bên cạnh bàn tay cô trên mặt bàn, mà cô Hayden trở nên nhợt nhạt. Cô nói, ôi trời ơi! Và lần nữa, ôi trời ơi! Gillen quay đi nửa người và nhìn qua cửa sổ. Anh nhỏ nhẹ, tôi nghĩ là mà đúng như thế. Cô biết là tôi yêu cô. Cô Hayden cầm lấy món tiền và nói, xin lỗi, tôi lấy làm tiếc. Gillen hỏi, gần như là hờ hững, không có ích gì à? Cô lặp lại, tôi lấy làm tiếc. Gillen hỏi với một nụ cười, tôi có thể viết ít chữ được không? Anh đến ngồi tại cái bàn ở phòng sách. Cô mang đến cho anh tờ giấy bút, rồi trở lại với công việc của cô. Gillen viết bản báo cáo việc anh đã chi tiêu $1,000 như sau. $1,000 do đứa con không nên thân của gia đình chi trả vì lý do hạnh phúc vĩnh cửu của thiên đường cho một người con gái tuyệt vời nhất và được yêu quý nhất trên thế gian. Gillen gắp bản báo cáo vào một phong bì, cúi đầu chào và đi ra. Chiếc taxi chạy trở lại đến văn phòng của Thomas và Sharp. Anh vui vẻ nói với Thomas, tôi đã tiêu pha xong 1.000 đô la và giờ tôi đến để báo cáo việc chi tiêu. Như tôi đã đồng ý, có cảm tưởng như mùa hè ấm cúng trong không khí. Ông có nghĩ thế không, ông Thomas? Anh ném cái phong bì lên mặt bàn ông luật sư. Ông sẽ thấy trong đấy là báo cáo về số tiền. Không động đến cái phong bì, ông Thomas bước vào một cánh cửa và gọi đồng nghiệp, ông Sharp. Họ cùng nhau lùng sục cái tủ sắt bao la, rồi kéo ra một phong bì to niêm phong bằng sáp. Họ mở lớp niêm phong, rồi chụm đầu vào nhau đọc, rồi Thomas trở thành phát ngôn viên. Ông nghiêm trang. Anh ghi lên, có một phụ lục trong di chúc của ông chú anh. Ông ấy đã chi thị cho chúng tôi là chỉ được mở xem phụ lục này sau khi anh đã báo cáo đầy đủ về việc anh sử dụng số tiền 1.000 đô la mà di chúc để lại. Vì anh đã thỏa mãn điều kiện này, và chúng tôi đã đọc phần phụ lục. Tôi không muốn anh bận tâm với ngôn ngữ pháp luật, nên chỉ xin trình bày nội dung chính. Phụ lục viết là nếu cách thức anh sử dụng số tiền 1.000 đô la chứng tỏ là anh có đức tính gì đấy đáng được tưởng thưởng, và anh sẽ nhận được thêm. Ông Sharp và tôi được chỉ định là người phán xử, và tôi xin đảm bảo với anh là chúng tôi đã thi hành nhiệm vụ sát theo công lý, với ích rộng rãi. Chúng tôi không hề có thành kiến gì bất lợi cho anh ghi lên ạ. Nhưng để chúng tôi trở lại phụ lục. Nếu anh chi tiêu món tiền này theo cách chín chắn, khôn ngoan, không ích kỷ, chúng tôi được ủy nhiệm trao cho anh số trái phiếu trị giá 50.000 đô la mà chúng tôi đang giữ cho mục đích ấy. Nhưng nếu, theo cách thân chủ của tôi nói, ông Gillen quá cố quy định rõ ràng, anh dùng món tiền này theo cách anh dùng tiền trong quá khứ, tôi xin trích lời của ông Gillen quá cố, phung phí, đáng trách trong những giới không hay, số trái phiếu 50.000 đô la sẽ được lập tức trả cho cô Miriam Hayden, người chăm sóc ông Gillen quá cố. Và bây giờ anh Gillen ạ, ông Sharp và tôi sẽ xem qua báo cáo của anh về việc chi tiêu số tiền 1.000 đô la. Xin anh hãy tin tưởng nơi cách chúng tôi quyết định. Ông Thomas đưa tay với lấy chiếc phong bì, nhưng Gillen đã nhanh hơn. Anh xé chiếc phong bì thành từng giả nhỏ và nhét tất cả vào túi. Anh thư cười nói, ai được rồi, không cần phải làm các ông bận lòng gì cả. Dù sao, tôi không nghĩ các ông hiểu được mấy cái trò cá cược này. Tôi đã nướng cả 1.000 đô la vào việc cá ngựa. Xin chào hai ông. Thomas và Sharp buồn rầu, lắc đầu nhìn nhau khi lên đi ra. Và họ nghe anh huýt sáo vui vẻ trong hành lang khi anh đang đứng đợi thang máy.
Dừng chân tại thiên đường hạ giới. Những công ty du lịch tổ chức các chuyến đi mùa hè chưa khám phá ra một khách sạn trên phố Broadway. Khách sạn rộng, sâu và mát, phòng được trang hoàng bằng gỗ sồi màu sậm với nhiệt độ thấp. Những luồng gió thoảng và những lùm cây xanh thẳm đều do khách tự tạo lấy, đem lại cảm giác thú vị cho khách mà không gây ra bất tiện như ở Adirondack. Đó, Adirondack chính là vùng thắng cảnh hùng vĩ ở đông bắc bang New York, gồm hàng trăm ngọn núi đồi và hàng ngàn hồ nước, thêm nhiều gành thác và sông suối, xen giữa những rừng nguyên sinh thông, rồi với không khí trong lành và mát mẻ. Trở lại câu chuyện, khách có thể leo lên những bậc thang máy lộ thiên với người phục vụ kề cận mang cúc áo bằng đồng trong những niềm vui êm ả mà các nhóm leo núi Anh không bao giờ đạt được. Đầu bếp khách sạn nấu cho bạn món cá hương ngon hơn là ở White Mountains. White Mountains là vùng núi giữa hai bang New Hampshire và Maine, được xếp hạng khu bảo tồn thiên nhiên. Các món hải sản làm cho Old Point Comfort phải tái mặt vì ghen tức, và món thịt rừng từ Maine được làm con tim chính thức của một ông quản đốc khu săn bắn phải nhũng đi vì xấu hổ. Old Point Comfort là miền ven biển có giá trị lịch sử tại thành phố Hampton, bang Virginia, đến đầu thế kỷ 20 là khu nghỉ mát nổi tiếng. Quay trở lại câu chuyện, chỉ một ít người đã tìm ra ốc đảo này trong sa mạc tháng 7 của khu Manhattan. Trong tháng này, bạn sẽ thấy số khách đã thưa thớt của khách sạn tản mát một cách sang trọng trong không khí mát lạnh mờ tối của nhà hàng. Họ nhìn nhau qua những chiếc bàn trống mà thầm chúc mừng cho nhau. Những người hầu bàn đông đến thừa thải, chăm chỉ, năng động lượn quanh, phục vụ mọi yêu cầu trước khi khách gọi đến. Nhiệt độ luôn luôn như là tháng 4 đầu xuân. Mặt trời được vẽ bằng màu nước thành khung trời mùa hạ, với những đám mây lượn lờ mà không bao giờ biến mất như trong thiên nhiên làm ta tiếc rẻ. Khách dễ tưởng tượng những tiếng ồn dễ chịu từ xa của phố Broadway
là tiếng thác đổ rì rào, tràn ngập những khu rừng với linh hồn của nó đang được nghỉ ngơi. Tại mỗi bước chân lạ lẫm, khách lo lắng nghe ngóng, sợ rằng những bọn năng động thích mua có thể tìm ra và xâm lăng chốn cô tịch của họ. Vì thế, một số ít người biết thưởng thức trốn lánh vào chốn dừng chân này trong mùa đông, tận hưởng những tuyệt cảm của núi rừng và biển cả mà nghệ thuật và nghệ nhân đã thu được để mang ra phục vụ cho khách. Trong tháng 7 như thế, một phụ nữ đến đăng ký thuê phòng với tên ghi trên danh thiếp là Madame Helos de IC Piemont, với cái tên nói lên mọi cao sang quyền quý. Madame Piemont thuộc tầng lớp mà khách sạn Lotus yêu quý và có phong thái của giới thượng lưu, từ tốn và dịu dàng, khiến nhân viên trở thành nô lệ cho bà. Các anh phục vụ tranh nhau được vinh dự trả lời khi bà gọi. Các cô hành chính, nếu không vì vấn đề sở hữu chủ, có thể giao cho bà nguyên khách sạn cùng mọi thứ trong đấy. Những khách khác xem bà như là điều toàn bích về ngôi vị độc tôn và về vẻ đẹp đầy nữ tính. Vị khách siêu toàn diện ít khi ra khỏi khách sạn. Thói quen của bà hòa hợp với cách sống của những khách có tính của khách sạn Lotus. Người ta phải quên đi thành phố, xem đấy như là nơi xa cách mịt mùng, nếu muốn hưởng hết mọi thú tao nhã mà khách sạn mang đến. Khi đêm đến, khách làm một vòng ngắn trên những mái nhà kế bên, nhưng ban ngày họ ở trong khoảng không bao la đầy bóng mát như là con cá hương lượn lờ trong làn nước sông xanh của cái hồ nó yêu thích. Dù ngủ một mình trong khách sạn, Madame Pumon vẫn giữ cho mình vị thế của một nữ hoàng với nỗi cô đơn chỉ biểu hiện trên ngai vàng. Bà dùng điểm tâm lúc 10 giờ sáng, với mọi điềm đạm, ngọt ngào, thanh thản, tinh tế tỏa sáng dịu dịu trong vùng mờ tối giống như một đóa hoa mẫu đơn hé nụ trong ánh chiều tà. Nhưng vinh quang của Madame rực rỡ nhất là vào buổi ăn tối. Bà mặc một bộ áo buông dài, cao sang, thanh thoát như là vùng sương mù từ một thác nước vô hình trong một vực núi. Luôn luôn là những đóa hoa hồng đỏ, nhạc nổi viền đăng ten phía trước. Đấy là bộ áo khiến người bồi bàn trưởng phải tán thưởng với mọi tôn trọng. Khi bạn nhìn bộ áo này, bạn sẽ liên tưởng đến thành phố Paris, có thể đến một nữ công tước bí ẩn nào đấy. Và bạn chắc chắn sẽ liên tưởng đến cung điện Versailles. Rồi có lời đồn trong khách sạn Lotus, tuy không thể minh chứng rằng Madame là người của thế giới đại đồng, và chỉ rằng chỉ hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của bà đã gây ảnh hưởng tại nhiều cường quốc. Đã từng quen thuộc với những con đường êm ái nhất trên thế giới, không lạ gì bà đã nhanh chóng nhận ra khách sạn Lotus là nơi chốn thỏa đáng nhất ở Mỹ để dừng chân nghỉ ngơi giữa mùa hè oi ả. Khi Madame Pumon đã ngủ được 3 ngày, một thanh niên đến ghi tên nhận phòng. Trang phục của anh toát vẻ trầm lặng, tư thái lịch sự và bình thường. Ngôn từ cho thấy một mẫu người từng trải chín chắn sành điệu. Anh cho lễ tân biết anh sẽ ngủ trong 3 hoặc 4 ngày, do hỏi về lịch khởi hành của các chuyến tàu đi châu Âu, rồi chìm vào khoảng không của ngôi khách sạn độc nhất vô nhị với dáng vẻ hài lòng của một lữ khách trở lại lữ quán mà mình yêu thích. Tên của anh trai trẻ không phải có ý nghi ngờ tính xác thực của phiếu đăng ký nơi lễ tân là Harold Farrington. Anh lướt vào dòng đời êm ả được dành riêng của khách sạn Lotus một cách tế nhị và êm thấm. Anh ăn trong khách sạn, được thu hút trong cảnh an bình cùng với những lữ hành may mắn khác. Trong cùng ngày, anh đã tiếp nhận bàn ăn của anh. Người hầu bàn cho anh luôn nhận luôn nỗi lo sợ là những kẻ náo động có thể nhảy vào đấy và phá hủy chốn thiên đường còn nguyên vẹn nhưng được ẩn giấu. Một ngày sau khi ông Harold Farrington đến ngủ, sau bữa ăn tối, Madame Pillman làm rơi chiếc khăn tay của bà khi đi ngang qua. Ông Farrington nhặt nó lên, trả lại bà mà không lộ vẻ háo hức muốn làm quen. Có lẽ đã có một tình nhân loại hòa đồng giữa những người khách ngủ tại khách sạn Lotus. Có lẽ họ dễ thân nhau vì có cùng đồng cảm khi khám phá ra đỉnh cao của Broadway. Họ trao đổi với nhau những ngôn từ tế nhị trong lịch sự, nhưng cũng dọ dẫm để thoát ra khỏi không khí nghiêm trang. Có lẽ do bầu không khí tích hợp của một điểm nghỉ hè đích thực, mối quen biết đã nảy mầm, hé nụ, rồi kết trái ngay tại chỗ như là một cây xanh dưới bàn tay phù thủy. Trong vài khoảnh khắc, họ đứng bên nhau trên một ban công cuối hành lang, vẫn vơ chuyện trò. Với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, Madame Pumon nói, ai, người ta đã quá chán với những điểm du lịch quen thuộc, đi đến một vùng núi hoặc một bãi biển để trốn lánh ồn ào và bụi bặm. Nhưng có ích lợi gì đâu, khi mà chính những người gây ra ồn ào và bụi bặm lại đi theo chúng ta. Farrington nhận xét có vẻ buồn rầu. Ngay trên đại dương, đám người thô lỗ cũng quấy nhiễu ta. Ngay trên những con tàu chở hành khách đặc biệt nhất, không khác gì những chiếc phà sang sông. Thật là may mắn khi một người đi nghỉ mát mùa hè lại khám phá ra rằng Lotus cách biệt khỏi Broadway hơn là Thousand Miles hoặc Mackinac. Madame Pullman thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười. Dù sao đi nữa, tôi cũng hy vọng điều bí mật của chúng ta sẽ được an toàn trong một tuần. Tôi không còn biết đi đâu nữa nếu họ tìm đến khách sạn Lotus thân yêu này. Tôi biết chỉ có một nơi khác cũng dễ chịu như thế, đấy là đao đài của công tước Boliskin trên dãy núi Euro. Tôi nghe nói là Paddington và Cannes hầu như hoang vắng mùa hè này. Các vùng du lịch cũ ngày càng bị mất tiếng. Có thể những người khác như chúng ta đây đang tìm kiếm nơi yên tĩnh mà đa số không để ý đến. Chú thích, Paddington là vùng nghỉ mát Tây Nam nước Đức, nổi tiếng từ nhiều thế kỷ với những suối nước nóng và di tích lịch sử. Cannes là vùng nghỉ mát nổi tiếng của miền Nam gần Nice, nước Pháp, hiện được biết nhiều qua Đại hội điện ảnh quốc tế Cannes được tổ chức hàng năm. Quay trở lại câu chuyện, tôi tự thưởng cho tôi thêm 3 ngày nữa ở nơi nghỉ mát tuyệt diệu này. Vào ngày thứ hai, con tàu Cerix sẽ ra đi. Đôi mắt của Harold Farrington lộ nét buồn. Tôi cũng phải ra đi ngày thứ hai, nhưng không đi ra nước ngoài. Madame Pullman nhún vai trong dáng điệu rất nước ngoài. Ta không thể trốn lánh mãi nơi đây được, cho dù nơi này có quyến rũ thế nào đi chăng nữa. Tòa lao đài đã được chuẩn bị cho tôi cả tháng nay rồi, phải lo tổ chức các buổi dạ hội chiêu đãi. Thật là phiền toái đi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên một tuần lễ ở khách sạn Lotus. Farrington nhỏ nhẹ, tôi cũng thế và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Cerix. 3 ngày sau, vào buổi tối chủ nhật, hai người ngồi ở chiếc bàn con trên cùng cái ban công cũ. Một người hầu bàn ý tứ mang đến cho họ nước đá và cốc tai pha ra vang đỏ. Madame Pullman mặc cùng bộ áo màu đỏ xinh đẹp mà bà đã mặc mỗi khi ăn tối. Bà có vẻ suy nghĩ. Trên mặt bàn, gần bàn tay của bà là một chiếc búp tiền với sợi dây để đeo bên hông. Sau khi đã dùng một mẫu nước đá, bà rút ra một tờ giấy bạc $1. Với nụ cười đã làm mê hoặc khách sạn Lotus, bà nói rằng: Ông Farrington, tôi muốn thú thật với ông một chuyện. Tôi sẽ ra đi trước giờ ăn điểm tâm sáng mai vì tôi phải trở lại làm việc. Tôi đã làm chân bán hàng tại Bách Hóa Cassis, Mathmau, và kỳ nghỉ hè của tôi sẽ chấm dứt lúc 8 giờ sáng mai. Đô la này là tờ giấy bạc cuối cùng tôi có trong khi chờ lãnh $8 tiền lương ngày thứ bảy tới. Ông là người tử tế, ông đã đối xử lịch sự với tôi, nên tôi muốn tỏ thật với ông trước khi tôi đi. Tôi đã dành dụm trong suốt một năm để chi cho kỳ nghỉ hè này. Tôi muốn trải qua một tuần như là một mệnh phụ như thế. Tôi không bao giờ có một tuần như thế sau này. Tôi muốn thức dậy vào giờ mình muốn thay vì phải bò ra khỏi giường lúc 7 giờ sáng. Tôi muốn được sống thật cao sang, có đủ người hầu hạ, có quyền rung chuông gọi phục vụ cũng y như giới thượng lưu. Giờ tôi đã mãn nguyện rồi, tôi đã có một thời gian hạnh phúc nhất như tôi đã từng mơ ước. Trở về với công việc thường ngày của tôi cùng với căn phòng bé nhỏ, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc trong một năm nữa. Tôi muốn kể thật cho ông biết vì tôi nghĩ tôi mến ông, còn tôi mến ông, nhưng mà tôi không thể đừng được khi đã lừa dối ông đến lúc này, vì tất cả đối với tôi như là một chuyện cổ tích đẹp, nên tôi đã nói về châu Âu cùng những điều tôi đã đọc về các nước, khiến ông nhầm tôi là một mệnh phụ quyền quý. Bộ áo tôi mặc này là bộ thích hợp duy nhất mà tôi có. Tôi mua ở cửa hàng Odoff và Levinsky theo cách trả góp. Giá bộ áo này là $75. Tôi đặt đo may riêng cho tôi. Tôi đã trả trước $10. Họ sẽ thu $1 mỗi tuần cho đến khi tôi trả dứt. Câu chuyện chỉ có thế thôi, ông Farrington ạ. Ngoại trừ việc tôi tên thật là Mami Civiter thay vì là Madame Pullman. Cảm ơn ông đã chú ý nghe tôi kể. Tờ giấy đô la này là để trả góp cho bộ áo ngày mai. Tôi xin phép trở lên phòng bây giờ. Harold Farrington lắng nghe với vẻ trầm tĩnh lời tự sự của người khách Lotus dễ thương nhất. Khi cô đã nói dứt, anh rút ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo vest. Anh viết vào một mẫu phiếu trắng. Xong rồi, rút nó ra, ném cho cô gái thu lấy tờ giấy đô la, anh nói.
Tôi cũng phải trở về với công việc sáng mai, nhưng tôi có thể bắt đầu từ bây giờ. Đấy là biên nhận cho $1 tiền đã góp. Đã 3 năm nay tôi là nhân viên thu tiền cho cửa hàng Odo và Livinsky. Kể cũng lạ, khi cả cô và tôi đều cùng sở thích về các nghỉ hè, có phải thế không? Tôi vẫn muốn đi nghỉ ở một khách sạn nhỏ, cùng đã phải dành dụm tiền. Này mami, tôi muốn mời cô đi bằng thuyền đến Coney ngày thứ bảy tới, có được không?
Coney, đó là đảo nằm trong khu giải trí của New York với bãi cát nhìn ra Đại Tây Dương và các đường đi dạo, cưỡi ngựa, khu picnic, dịch vụ ăn uống, cửa hàng kỷ niệm. Gương mặt của Madame Halos de R.C. Pullman giả hiệu, tươi lên hẳn.
Được chứ, ông Farrington, cửa hàng tôi sẽ đóng cửa lúc 12 giờ ngày thứ bảy. Tôi nghĩ Coney cũng tốt dù chúng ta đã qua một tuần tuyệt vời ở đây.
Phía dưới ban công, thành phố nóng hăm hấp đang gầm gừ và rầm rì trong một buổi tối tháng 7. Bên trong khách sạn Lotus, bóng tối dịu dịu mát mẻ vẫn ngự trị. Anh hầu bàn đang đứng bên các cánh cửa sổ thấp, sẵn sàng cho một cái gật đầu để thắp tùng Madame và bạn đồng hành của cô. Nơi cửa thang máy, Farrington nói lời từ giã và Madame Pullman làm chuyến đi lên lần cuối cùng. Nhưng trước khi họ bước vào cái lồng không một tiếng động này, anh nói ra,
cô quên đi cái tên Harold Farrington nhé.
Tên tôi là Mark Manners, James Manners. Có người gọi tôi là Jimmy.
Chúc ngủ ngon, Jimmy.